Thứ bảy tuần năm mùa phục sinh.
Đi qua miền Asia. Công vụ tông đồ chương 16.
Ông đến Derbe rồi đến Lystra. Ở đó có một môn đệ tên là Timôthê, mẹ là người Do Thái đã tin Chúa, còn cha là người Hy Lạp. Ông được các anh em ở Lystra và Iconio chứng nhận là tốt. Ông Phaolô muốn ông ấy cùng lên đường với mình, nên đã đem ông đi làm phép cắt bì vì nể các người Do Thái ở những nơi ấy. Thật vậy, ai cũng biết cha ông là người Hy Lạp. Khi đi qua các thành, các ông truyền lại cho các anh em những chỉ thị đã được các tông đồ và kỳ mục ở Jerusalem ban bố để họ tuân giữ. Vậy các hội thánh được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày thêm đông số. Các ông đi qua miền Phygia và Galat vì thánh thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở Asia. Khi tới sát ranh giới Mysia, các ông thử vào miền Bithynia, nhưng thần khí Đức Giêsu không cho phép. Các ông bèn đi qua miền Mysia mà xuống Troa. Ban đêm, ông Phaolô thấy một thị kiến. Một người miền Macedonia đứng đó mời ông rằng: "Xin ông sang Macedonia giúp chúng tôi." Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Macedonia, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo tin mừng cho họ.
Các môn đệ và thế gian. Gioan chương 15.
Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em: "Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà." Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy, bởi họ không biết đấng đã sai thầy.
Khi Đức Giêsu còn sống bên các môn đệ, chưa xảy ra chuyện các môn đệ bị thù ghét một cách nghiêm trọng. Nhưng khi tin mừng Gioan được viết gần xong, thì chuyện đó đã xảy ra rồi. Các Kitô hữu gốc Do Thái đã bị trục xuất ra khỏi hội đường, và người Roma đã bắt hại các Kitô hữu không nương tay. Bài tin mừng hôm nay là một lời tiên báo của Đức Giêsu về số phận của các Kitô hữu trong mọi thời đại. Đức Giêsu đã nói đến việc mình tự nguyện hy sinh mạng sống vì Ngài là một tử nhân lành muốn bảo vệ đàn chiên. Ngài sẽ phải chiến đấu gay gắt để chống lại sói dữ hay kẻ trộm. Đức Giêsu cũng nói đến việc Ngài sẽ hy sinh mạng sống cho bạn hữu của mình là các môn đệ. Ngài sẽ xung đột với tên thủ lãnh thế gian. Thế gian là một thế lực thù ghét và âm mưu chống lại Ngài. Một số nhà lãnh đạo Do Thái giáo đã đứng hẳn về phía thế gian ấy. Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá là đỉnh điểm của sự thù ghét. Thủ lãnh thế gian đã có được một chiến thắng tạm thời, nhưng chính sự thua cục của Đức Giêsu lại vén mở tình yêu Thiên Chúa và là khởi đầu cho một chiến thắng vẻ vang hơn, chiến thắng chính tử thần. Những môn đệ Đức Giêsu cũng phải chia sẻ số phận của Thầy. Không phải các môn đệ luôn luôn được thế gian đón nhận. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu thế gian ghét anh em, hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước khi nó ghét anh em. Bị ghét bỏ, bị bắt bớ, bị giết hại, đó là thân phận của Thầy Giêsu và của những học trò đi theo Thầy mãi đến tận thế. Nếu thế gian có thái độ thù nghịch với các Kitô hữu, lý do là vì họ không thuộc về thế gian và đã được tách khỏi thế gian. Tuy nhiên, họ vẫn không bị cất khỏi thế gian mà còn được sai vào trong thế gian để biến đổi thế gian đó. Chính cái thế dần co thuộc về bản chất của người Kitô hữu, vừa ở trong thế gian lại vừa không thuộc về nó, vừa được chọn ra khỏi thế gian lại vừa được sai vào trong nó, đã đưa người môn đệ vào những thách đố khôn lường. Theo một nghiên cứu năm 2002 của nhà báo người Ý, ông Antonio Sossi, có khoảng 70 triệu người Kitô hữu chết vì đức tin trong 20 thế kỷ qua. Nhưng chỉ riêng trong thế kỷ 20 đã có hơn 45 triệu người bị chết. Chúng ta không kiểm chứng được nghiên cứu của ông này, nhưng chúng ta biết cuộc bất hại các Kitô hữu vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Xin được ơn thuộc trọn về Giêsu dù phải lội ngược dòng với thế gian. Lạy Chúa Giêsu, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại chọn những cầu thủ bóng đá, những tài tử điện ảnh làm thần tượng cho đời mình. Hôm nay, Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai và chúng con thực sự đắn đo trước khi chọn Chúa. Bởi chúng con biết rằng chọn Chúa là lội ngược dòng, theo Chúa là bước vào con đường hẹp, con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường từ bỏ và phục vụ. Hôm nay, chúng con chọn Chúa không phải vì Chúa giàu có, tài năng hay nổi tiếng, nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người. Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa, chẳng ai hoàn hảo như Chúa. Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày qua những chọn lựa nhỏ bé, để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa. Amen.